Trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà. Nước thơm dưới khắp hương thơm vị diệu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hằng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát bồ đề đốm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vì diệu nhiệm màu ánh sáng bao la. Nhân loại đón mừng nguồn trơn hạnh phúc, vạn vật muốn loài sống pháp vô ưu. Thiên thu Đức Phật Thích Ca, tiếng hát vang lừng khắp trong trời mây. Kết thành hoa hương cúng dường Thích Ca, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên chư tôn đức ni, giờ này tất cả chúng con đều đang thực tập im lặng, giữ lòng thanh tịnh, thân trang nghiêm để nghe được những lời giáo pháp. Xin chúng con xin thay mặt toàn thể đạo tràng đầu thành đảnh lễ cung thỉnh ni sư đạo hiệu Thích Hương Nhũ, ủy viên ban hoàng pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng viên Học viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đăng pháp tòa ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con được ăn chiêm công đức và lấy đó làm hành trang để nhìn lại chính mình.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị đại biểu cho chính quyền địa phương, kính thưa các bác sĩ thân yêu đại diện cho Trung tâm Tai Mũi Họng của thành phố Hồ Chí Minh, quý Phật tử thân mến, hôm nay được sự cho phép của Ni Sư Dư Hạnh, trụ trì chùa Đức Linh, Châu Đốc, thì Sư Hương Nhũ có một cái bài pháp thoại thứ hai. Nếu đêm hôm qua, trong đêm phát 350 phần quà tại chùa Đức Linh, Sư có bài pháp thoại nghịch lý trần gian, thì sáng hôm nay, trong chương trình từ thiện của các bác sĩ dành cho những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Đức Linh, Châu Đốc này, thì sẽ có một cái bài pháp rất gần gũi với chúng ta. Đó là bài pháp mang tên Những Câu Hỏi Của Cuộc Đời. Kể chuyện vui các bác sĩ nghe. Cách đây gần 10 năm trước là Sư Hạnh có mời về đây giảng. Giảng lúc đó là cái ngày kỷ niệm Tổ Hải Tịnh. Mà Sư là soạn công phu lắm mới ra một cái bài nói về cuộc đời Tổ Hải Tịnh. Mà Sư ngồi đây Sư giảng thì lúc đó đó là Sư Hạnh thì tâm từ bi lắm. Các bác sĩ biết đó, ăn uống là 24/24. Thì đó, Sư ngồi đây Sư giảng thì người bê đồ ăn lên, người bưng tô đi xuống. Tức là ăn dưới sân, rồi ăn ở đây, rồi ăn trên lầu. Rồi giảng sư thì ngồi đây giảng, thì mặc sư nói thì nói, mặc người ăn thì cứ ăn. Và sư vẫn nhớ một ông bưng nguyên một cái mâm nước tương, phải không? Nhưng mà người ta đâu quen ăn chay đâu. Nước mắm đây, nước mắm đây. Thì sư thì cứ là giảng về tổ, mà ông thì cứ cái mâm đó là nước mắm đây. Sư vẫn không quên cái câu chuyện đó. Sau đó thì sư mới nói với Sư Hạnh rằng, nếu mà bây giờ mình cho người ta được nghe pháp mà cũng đồng thời là ăn, thì tất nhiên ta sẽ chú trọng cái chuyện ăn hơn. Ăn nó quá dễ, nó vừa ngon, nó vừa được thưởng thức, phải không nào, có người bưng sẵn. Còn cái chuyện nghe là mình phải có nhu cầu để nghe, thì cái chuyện nghe nó khó hơn. Vì vậy đó, nếu mà lần sau mà Sư Hạnh muốn Hương Nhũ xuống giảng pháp thì không có chuyện ăn ở đây. Ăn ở đâu thì ăn, mà giờ giảng pháp là không có ăn nữa. Là Sư Hạnh là y giáo phụng hành, Kể từ đó trở đi mà sư xuống đây giảng thì cái chuyện ăn nó diễn ở dưới sân, chứ không ai ăn cái gì ở trên này. Vậy là chỉ nói một lần thôi. Chứ hồi xưa là sư Hạnh là phải nói tâm từ bi bác ái. Ai lễ Phật xong bước qua ngay cái bàn tổ ở trên, nó gần đó có mấy cái dãy bàn cũng được ăn. Ăn dưới này, ăn khắp mọi nơi. Còn sư giảng thì cũng không ai biết tổ Hải Tịnh là ai hết trơn á. Ngày đó kỷ niệm tổ Hải Tịnh. Mà sư Hạnh thì quá cung kính, in sách về tổ Hải Tịnh, sư thuyết giảng về tổ Hải Tịnh cho bà con nghe. Vì đó là một cái bậc rất là hữu công ở những cái xứ miền Tây Nam Bộ như là An Giang đây, thì ngài có công lớn lắm. Nhưng mà nhớ cái kỷ niệm lúc đó bà con không có biết nghe pháp, lâu dần rồi đó thì nó thay đổi đó. Và sư cũng rạch ròi ra giờ ăn là ăn, mà giờ nghe pháp là nghe pháp. Một lần sư xuống Cà Mau, hàng ngàn người đến cái lễ hội đó, nhưng mà cũng là vừa ăn rồi là vừa nói, vừa hát ca. Cho nên là sư cảm thấy rằng cái hiệu ứng của cái sự được nghe pháp nó rất là thấp. Trong khi quý bác sĩ chúng ta biết, những nhà trí thức, các nhà hảo tâm biết rồi, cuộc đời con người mình có trí tuệ nè, sanh ra trong gia đình cho mình ăn học, có đầy đủ điều kiện để ăn học, Đức Phật gọi là có phước báo. Tại vì cũng sống như vậy, mà có dịp nào các bác sĩ lên chùa của Hương Nhũ đi, 500-700 mà trước Tết là trên 1000 người mù, thì cũng là kiếp sống con người mà không có đôi mắt, thì tức là thiếu cái phước. Mà con người có phước, được sống trong một cái gia đình đầy đủ, được có điều kiện cho mình ăn học, mà có trí tuệ học bác sĩ là số 1 ạ. Phải không nào? 7-8 năm mới ra trường, chứ không phải dễ. Mà lại còn biết làm những cái việc đầu năm, các việc nhân ái về các ngôi chùa lễ Phật và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đó là bởi vì do sự hiểu biết, do trí tuệ mà đưa đến việc làm chân chánh. Trong khi đó, cuộc sống con người ta rất là nhiều người khổ đau, mà càng khổ lại càng chồng chất khổ đau. Bởi vì người ta khổ, người ta tìm cái cách tháo gỡ cái sự khổ đau bằng những cái phương tiện, bằng những cái cách gọi là mê tín dị đoan, hoặc là những cách cúng kiến, những cái cách mà họ cho rằng nhờ đó họ sẽ xoay chuyển được cái đời sống khổ đau của mình. Và cuối cùng cuộc đời vẫn là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn. Vì làm cái gì thì làm, gắng sức bao nhiêu, cuối cùng vẫn hoàn lại một cái từ khổ đau, cũng quay trở lại cái bản chất cuộc sống này là khổ đau. Mà Đức Phật dạy khổ đau là bản chất cuộc sống, cho nên nếu sư không biết tu, chính sư là nhà sư vẫn khổ đau. Các bác sĩ có tri thức, có tài sản, các nhà hảo tâm giàu có, và tất cả chúng ta đều sẽ khổ đau. Vì khổ đau là một cái trạng thái của tâm, chứ không phải là về vật chất. Nếu đói được ăn là mình giải quyết cái đói, đau cho thuốc uống bớt đau. Nhưng cái khổ về tâm, cái đó không phải ai cũng có thể chữa trị được. Cho nên một bác sĩ gọi lương y như từ mẫu là vừa có một cái tri thức để mà hóa giải cái nỗi đau về thân, mà cũng có một cái tâm từ bi nhân ái để hóa giải cái nỗi đau về tâm. Và sư đã từng tiếp cận những bác sĩ như vậy, lúc nào cũng không có sao, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Sư các vị thấy không, nhiều khi mà một cái hội chúng nói không biết nghe sư, các vị nghe tôi nói không, có chú ý không, là mình lớn cái tiếng mình lên. Nhưng mà thấy các bác sĩ thì họ làm việc trong một cái môi trường rất chánh niệm, yên tĩnh. Tại sơ xuất một cái toa thuốc là cũng mệt cho bệnh nhân, và cái bác sĩ phẫu thuật lại càng phải là rất khó khăn trong cái vấn đề mà là hoàn thành một cái ca mổ. Nói cho đúng chính là họ đang thực hành chánh niệm, đang thiền đó, chứ không phải ngồi bắt chân lên kiết già, rồi bàn tay phải đặt lên bàn tay trái, rồi mắt nhắm xuống mới gọi là thiền. Còn người ta chánh niệm trong việc làm của mình chính là thiền. Và sự chánh niệm đưa đến tất cả những sự thành công. Thế còn quý Phật tử về nghe pháp, mình chánh niệm như thế nào? Mình không làm các việc ác trong đời sống, mình chánh niệm trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm, là mình đang thiền tập trong đời sống. Nhưng bởi vì khó quá, khó tập thực hành những cái chánh pháp, cho nên phải thực tập ngồi yên, không nói, thực tập nhắm mắt, hít vào và thở ra. Đó là thực tập chánh niệm. Lâu ngày huân tập rồi là trong đời sống lúc nào mình cũng chánh niệm. Chúng ta thấy cái gì, cái sự chánh niệm nó đẹp không? Nó trang nghiêm chứ một mình người nói. Còn không chánh niệm là nó lao sao mạnh, ai nấy nói, không cần biết có người nghe hay không. Mà cái không gian không có chánh niệm là không có ai thích. Nhưng mà chúng ta thấy bước vào bệnh viện là một sự yên lặng. Chỉ có những cái khu bệnh nhân người ta đau đớn, người ta mới kêu la thôi. Còn các bác sĩ im lặng làm cái bổn phận của mình. Cái áp lực, nỗi đau của bệnh nhân đặt trên vai của người bác sĩ, làm sao cho người ta hóa giải được nỗi đau, chấm dứt được bệnh tật. Đó là một cánh tay trong ngàn triệu cánh tay, hàng ngàn cánh tay của mẹ hiền Quán Thế Âm. Cho nên sư rất là hạnh phúc khi buổi sáng hôm nay sư nói một cái câu chuyện đạo mà có các bác sĩ đang hiện diện nơi đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch ni sư trụ trì, kính thưa quý vị khách quý cùng các Phật tử trong đạo tràng Đức Linh thân mến, trong đời người sẽ có rất nhiều câu hỏi chi phối cả một kiếp người, mà các bác sĩ là sẽ tiếp cận nhiều nhất, đó là vấn đề sống và chết. Mà nó cũng là một câu hỏi rất lớn trong đời người, sanh tử sự đại. Cái sống và cái chết là một câu hỏi rất lớn, bởi vì niềm vui cho bao nhiêu mà tiếp cận cái chết, nếu cái người không hiểu, đó là vấn đề thê lương, tang tóc, là sự trách móc, nỗi buồn phiền vì sao đưa đến cái chết này. Có rất nhiều người bệnh nhân chết đi là thân nhân đến gây hấn trong bệnh viện, khó dễ bác sĩ. Nếu họ nghe được, giải đáp được cái câu hỏi đời người về sự sống chết thì họ rất là hoan hỷ chấp nhận một sự ra đi của một con người mà không gây tạo thêm tội. Vì một bác sĩ đã hết lòng chữa trị, sau khi có những lý do này, lý do khác, người thân chúng ta tắt thở thì chúng ta cứ cho là tại cái này, tại cái kia. Tất nhiên bất cứ cái gì cũng có cái bài học kinh nghiệm, cái gì nó cũng có những cái vấn đề là mình cần phải biết trong trường hợp này phải xử lý như thế nào. Nhưng không phải khi con người ta làm tất cả thì có thể kéo níu được cái mạng sống. Nếu con người ta làm tất cả mà không chết thì chắc không có cần nhà thương, không có cần bệnh viện và không có nghĩa địa. Bởi vì cách này cách khác con người ta sẽ sống mãi. Ví dụ như ngày xưa con người ta không biết chánh pháp, đốt hình nhân thế mạng, cúng sao giải hạn để được trường thọ, vân vân. Nếu những điều đó có kết quả thì chắc chắn không có sự chết. Trong khi sư muốn nói chết là một sự thật tất yếu. Có nhiều người hỏi thưa sư, tại sao con làm quá chừng công đức mà rồi chồng con cũng chết, con làm quá trời công đức mà má con cũng chết. Một cái câu hỏi đó, khi chúng ta đã biết Phật Pháp rồi thì chúng ta sẽ nói đó là đi theo quy luật. Nếu con người sống thọ rồi chết gọi là thuận thế vô thường mà ra đi. Còn con người chết trẻ là không có thuận thế vô thường, có khi gọi là chết trẻ, chết sớm, chết non, đều là do cái nhân của chúng ta gieo trong cái kiếp sống hiện tại và quá khứ là trường thọ hay đoạn thọ. Một con người luôn cứu mạng sống, giúp mạng sống thì người đó thường được trường thọ. Nhưng tại sao cứu mạng sống, giúp mạng sống mà vẫn đoạn thọ? Là vì mình cứu bên phải mà mình giết bên trái. Mình giết con vật, mình sát sanh hại vật, thức ăn cho cuộc đời, và trong nhiều kiếp sống đã từng làm cái việc đó. Cho nên trường thọ mặt này, đoạn thọ cái kia, trừ cộng lại nhân chia nó ra cái tuổi mạng sống của chúng ta. Tất cả là nhân quả trong đời sống. Cuối cùng, rồi sư nói đời con người ai cũng đi đến cái chết. Câu hỏi đầu tiên đó là cái chết trong cuộc đời. Cái chết theo quan điểm của chúng ta là sự tang tóc, đau thương. Cái chết luôn mang cho con người những niềm sâu kín hay day dứt. Vì vậy, mới đầu năm mà sư nhận rất là nhiều tin nhắn. Sư ơi, tại sao chồng con không bệnh tật, 20 phút vào bệnh viện là chết, không nhắn nhủ vợ con câu nào, con quá đau khổ vì cái chết đó. Hay là thưa sư, chồng con là một người rất tốt, đang cung phụng cha mẹ của mình và cha mẹ vợ, lo lắng hết lòng với vợ, với con. Vậy mà đầu năm người ta mời đi đâu? Mời đi khai trương, vì ánh tuổi tốt, tuổi hạp cái nhà đó. Người ta mời đến đạp đất xông đất. Sáng mùng 1, bước chân ra, chưa đến cái nhà mà người ta mời, bị tai nạn. Người gây ra tai nạn, bỏ đi mất, không biết ai vì quá sớm. Cuối cùng, hấp hối đưa vào bệnh viện mùng 3 Tết. Từ trần cũng là một câu hỏi, vì sao chồng con tốt như thế, hiền như thế lại ra đi. Chứ mình đừng có nói tại ác quá mà chết, ác quá mà bệnh, mình đừng nói như vậy. Bởi vì tất cả mọi cái vấn đề xảy ra trong đời sống, cái nguyên nhân nó nhiều kiếp lắm. Chứ đừng có nhìn cái hiện tại thực tế mà lên tiếng là nguyền rủa, trách móc hay là chửi bới. Vì mọi thứ nó rồi sẽ xảy đến với chúng ta. Chúng ta không thể nào quá sức là hấp tấp, vội vàng để đưa ra một cái kết luận. Cái chết mang cho người ta sự âu lo, sâu kín hay day dứt. Nhưng để cái chết xảy ra, thì đã phải có một sự sống. Chỉ có sống rồi chết người ta mới buồn. Sự sống và cái chết, sư muốn nói chỉ là hai khía cạnh trong một hiện tượng. Sư mới xuống chùa Đức Linh đã có người đến hỏi sư sự sống chết rồi. Và từ hôm Tết tới giờ rất là nhiều tin nhắn nói thưa sư giữa mùa xuân nhà con có thọ tang. Sư nói nó chỉ là hai khía cạnh trong một cuộc sống mà thôi. Chúng ta cũng đừng nghĩ là mùa xuân là mọi thứ phải rực rỡ, phải màu đỏ, màu vàng. Mình đừng nghĩ vậy. Bởi vì quy luật của sống chết là quy luật cuộc đời. Rồi là đông qua thì xuân tới, hạ về, thu đến. Nó cứ như vậy. Thế cứ đó là một dòng chảy. Mà mình nhận ra được cái quy luật của cuộc sống, mình lý giải được rất là nhiều vấn đề và mình hóa giải được nhiều nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời của chúng ta. Thì sư nhắc lại, sống chết là hai khía cạnh của một hiện tượng. Nếu chỉ nhìn vào cái chết không, thì tất nhiên mình sẽ rất là đau xót. Nhìn vào cái sống không thì tham, danh lợi sắc tài, và đó cũng là một cái thiếu sót rất là lớn lao. Phật giáo quan niệm cái chết là một sự chuyển tiếp, một hiện tượng hay là một biến cố xảy ra trong cái dòng liên tục của sự sống của kiếp người. Tức là một cái vòng như thế này thì sống chết, nó luân hồi mà. Chúng ta phải hiểu chữ luân hồi, luân là bánh xe, hồi là trở lại, ra đi rồi sẽ trở lại. Mình sống như thế nào để sự trở lại của mình được tốt lành, an vui. Chứ mình không biết cái sự ra đi này rồi trở lại đi đâu về đâu, đó mới là tội nghiệp. Kiếp này nghèo khổ, kiếp sau khổ nghèo hơn. Kiếp này mù lòa khuyết tật, kiếp sau không được thân người, đau đớn lắm. Cho nên cái lạc quan, cái tốt đẹp của nhà Phật là chúng ta trực diện nhìn vào các vấn đề đang xảy ra, kể cả sự sống chết cũng không nên tránh né. Phải không nào? Ngày Tết người ta phải giảng ngũ phúc lâm môn, người ta phải giảng tấn tài tấn lộc, người ta phải giảng phúc thọ an khang. Nhưng mà đối với nhà Phật lại nhìn trực diện vào đời sống. Tại vì không phải ai cũng an khang thịnh vượng, ai cũng hạnh phúc an vui, mà mỗi một gia đình, nhà nào cũng có cái cảnh của nhà đó. Cho nên nếu chúng ta nghe cho kỹ những dòng giáo pháp của Đức Thế Tôn, chúng ta hóa giải được rất là nhiều nỗi đau trong đời sống của chúng ta. Sống chết là một biến cố trong dòng tiếp nối liên tục của sự sống, thì ai cũng sẽ đi đến cái đó. Sư cũng sẽ đi đến cái đó. Bây giờ đang được thân người, Phật cho cái sứ mạng hoằng pháp là làm. Phải không nào? Tết là các sư ở chùa. Vì sao người ta quanh năm làm ăn Tết ta mong gặp sư ở chùa? Sư đã bắt đầu lên đường từ mùng 4 Tết đi Quảng Nam. Đó, rồi đi, hôm nay có mặt Châu Đốc. Rồi ngày mai sư về là sư lại đi tiếp là Sóc Trăng, Nha Trang gì đó. Nghĩa là sao? Mình còn được cống hiến là mình cứ tiếp tục cống hiến. Bởi vì sao? Chính cái cuộc sống mà mình được cống hiến như vậy là mình chuẩn bị cho mình một cái chết và một kiếp sống mới tốt đẹp hơn. Còn bây giờ lười biếng hưởng thụ và sống một cách tiêu cực thì chúng ta đang chuẩn bị cho một cái chết đau đớn và một cái sự tái sanh mới chẳng có gì tốt lành. Đó là lý do mà sư phải giảng dạy cho người mù đó các bác sĩ. Người mù là họ tiêu cực và họ bất mãn lắm. Đó, mình dẫm chân họ, họ chửi mình liền à. Mày mù sao mày không thấy tao mù, mày dẫm chân tao. Mà sư giảng như vậy, họ nói cho gì cho mẹ đi, nói gì dai quá vậy. Vì được cuộc đời của họ, nó nhiều cái sự gì, mất mát, bất hạnh. Nhưng mà rồi đã nghe pháp tháo gỡ, họ nói con biết mù lòa là do quả báo của chính con. Chứ hồi trước là trách cha trách mẹ, sanh con ra mù để làm chi. Anh hai mắt sáng đẹp trai, con đang yêu bị mù, ba má bóp mũi con cho rồi. Rồi trách cuộc đời, là trách Phật, Bồ Tát, vân vân. Thật ra tất cả đều là nhân quả nghiệp báo trong một kiếp sống con người. Vì vậy mà sư muốn nói quan niệm của Phật giáo thì khác hẳn với quan niệm các tôn giáo thần khải, các tôn giáo khác. Sự sống là duy nhất, một cái chết cũng là duy nhất. Sống mà chết là hoặc thiên đàng hoặc địa ngục là hết. Nhưng đối với và cái thiên đàng hay địa ngục là tùy thuộc vào một đấng tối cao. Cho mở cửa vào thiên đàng thì được vào, bảo xuống địa ngục là ngàn năm dưới cái địa ngục, không bao giờ mà đi lên được. Cho nên cái quan điểm Phật giáo của chúng ta không phải do một đấng tối cao, hay sự sống chết không phải chỉ một lần hay là duy nhất. Sự sống này chỉ là một dòng chảy, chúng ta chết để rồi tiếp tục một sự sống mới. Nói một cách dễ hiểu nhất, sự chết là thay một chiếc áo mới tốt hơn, đẹp hơn và cao quý hơn. Mình vào nhà Phật là phải chấp nhận phải tin cái quy luật nhân quả luân hồi. Cái này không phải là ai bắt mình tin, mà mình bằng trí tuệ, mình quan sát để thấy. Cái nhân quả luân hồi mới tạo ra có bác sĩ, có kỹ sư, có cán bộ nhà nước, và đồng thời có những người mù lòa, khuyết tật, câm điếc. Có người giàu ăn không hết, có người nghèo lần không ra, nợ nần chung quanh. Ai tạo ra sự bất công đó? Đó chính là nghiệp của tự thân. Pháp của Đức Phật dạy cho người ta chuyển nghiệp, chứ Pháp không dạy người ta hãy tin Đức Phật như một vị thần khải, như một vị thượng đế ban phúc giáng họa. Cho nên sư đi đến đâu giảng cũng giúp cho người ta bỏ đi cái cách niềm tin mê tín. Lạy ông đi, ông ban phước cho. Lạy ông, lạy Phật, đấng phước trí vẹn toàn. Nhưng phải biết Đức Phật dạy chúng ta điều gì. Bệnh nhân đến với bác sĩ muốn hết bệnh phải nghe lời bác sĩ. Bác sĩ nói một đằng làm một nẻo, hết bệnh trách móc ai. Cho nên Đức Phật được an lạc, được giải thoát thì Ngài đưa ra con đường cho chúng ta đi. Chúng ta phải nghe lời, làm theo, chúng ta mới có an lạc, hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, Phật giáo là một cái con đường, chứ nó không phải một cái tín ngưỡng có thượng đế để chúng ta lễ lạy và chỉ biết có niềm tin. Phật giáo là một con đường đi, một lẽ sống rất là sáng tươi, một lẽ sống rất là trí tuệ. Bởi vì Đức Phật dựa vào chính kinh nghiệm tu tập, đắc đạo, quán sát thế gian và đưa ra con đường chân lý cho chư thiên và loài người. Cho nên cái chết không phải là ý của trời, ý của ai hết, mà cái chết sớm muộn đó là chính của bản thân chúng ta. Chúng ta tạo ra những nhân gì đưa đến cái sống như ra sao và cái chết như thế nào. Con người nghĩ cái chết là một thảm trạng, một định mệnh, sự bất lực hay là sự trừng phạt của thiên nhiên, nhưng không biết rằng tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ chúng ta. Cái người đánh cá quanh năm, nhưng bão táp đến người đánh cá chết trước, các vị thấy, mình chỉ là ảnh hưởng thôi. Vì sao họ quanh năm giết sát sinh mạng, bão táp đến họ là phải chịu cái quả báo đó trước. Nhưng làm sao bây giờ nghiệp của họ sống ở ngay cái vùng đó, sinh sống bằng cái nghề đó. Xứ qua Campuchia họ sống gì? Những cái chiếc thuyền ở trên nước đó là nhà của họ. Quanh năm chỉ bằng đâm cái cá đó mà sống thôi. Cho nên lây lất, không nhà, không cửa, cũng là cái nghiệp của tự thân. Mình dám vượt lên không? Mình muốn đi ngược lại cái nghiệp của mình, mình mới thay đổi được cái gọi là cái số phận. Chứ cái số phận không cố định. Vì vậy, sư muốn nói cái câu hỏi đầu tiên trong cuộc đời, đó là về cái chết. Thì Phật giáo không hề nhìn cái chết dưới một cách bi quan, thê lương, buồn thảm, mà đó là một sự đứt đoạn trong một cái đường sống. Đứt đoạn, nó dừng lại. Hay nói một cách đơn giản hơn là sự vô thường. Không có cái sống nào là trường tồn, không có cái chết nào là mãi mãi. Và chúng ta nhớ cái câu nói của một nhà bác học: không có gì tự nhiên sanh ra, cũng không có gì tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển biến từ dạng này sang dạng khác. Thì đó, ông nói một điều đó không khác gì Đức Phật. Cũng như các bác là nhà đại diện của các nhà nước, thì chúng các bác và các sinh viên trường đại học đều học triết Marx Lê rất là kỹ. Hai cặp phạm trù mâu thuẫn luôn tồn tại song song, thì sống và chết luôn tồn tại song song. Thì chúng ta không chấp nhận cái chết thì chịu cái sống thôi. Cho nên cái chết đến là đau khổ và kiên cữ không được nói. Sư nói có sống là có chết. Có người nghèo, có người giàu, có người thông minh, ắt có kẻ ngu si. Có người trí tuệ thì có người vô minh tâm tối. Vì sao? Đó là chính chúng ta tạo ra những cái nhân đó. Và Đức Phật vốn là một thái tử trong cung vàng điện ngọc ở xứ Ca Tỳ La Vệ. Ngài không chấp, không muốn con người ta lại trải qua kiếp sống theo cái định luật vô thường, nên đi xuất gia tìm cái sự chân lý giải thoát. Ngài đắc đạo những giờ giải thoát, đến cũng như đi, đi cũng như đến. Như Lai là đến đi tự tại, giải thoát khỏi cái sống chết thường tình. Còn chúng ta là kiếp con người phàm phu, phải chấp nhận có sống có chết, có nước mắt, có khổ đau, có vui cười hạnh phúc. Nó cứ tồn tại song song những cặp phạm trù đối lập đó trong cuộc sống của chúng ta. Tại trong hội chúng của chúng ta có đồng ý không ạ? Vì vậy chúng ta biết vô thường đó là cái định luật. Có sống có chết, không có cái gì trường tồn. Vì vậy không nên quá khổ đau khi có cái gì mất mát xảy ra trong đời sống. Nói là dễ lắm, nhưng thực hành rất khó. Chẳng hạn như bản thân sư, nhắc đến cha là mình đã rơi dòng nước mắt, vì 2 tuổi mình đã mất cha. Mình thấy những con người mất mẹ, mình cũng biết đó là mất đi một bình minh trong cuộc đời, hoa hồng trong cuộc sống, tất nhiên rất đau. Nhưng mà cái sâu xa của nhà Phật, nó không phải là tuyệt vọng, nó không phải là tất cả. Bởi vì mẹ sống tốt, cha hiền lành, làm những điều nhân đức, một đời sống mới đang chờ đợi cha và mẹ chúng ta. Ta quá nhiều việc phước thì sanh thiên. Các bác sĩ đã chữa trị cho con người ta bớt đau đớn, lại còn bố thí, tài vật, đem lại niềm hạnh phúc cho cuộc sống, thì cái chết là sanh về cõi trời, hưởng phước báo và hưởng thọ dài lâu. Trở về kiếp người lại tiếp tục những con người tri thức, hành thiện, sống trong những gia đình có phúc báo. Hay con người tu tập thì có những cái cõi giới để họ trở về. Nguyện trở về ta bà cứu độ chúng sanh thì được như vậy. Nhưng muốn cứu độ chúng sanh phải có trí tuệ, phải có tài vật, chứ miệng nói không, không có gì để bố thí. Miệng nói không mà không hiểu gì hết, làm sao có thể làm được. Phải đầy đủ phúc báo mới có thể trở về cõi ta bà cứu độ chúng sinh. Hoặc tu tập về các cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát, phải làm hạnh nguyện của chư Phật. Muốn về A-di-đà phải làm theo 48 lời nguyện của Đức A-di-đà. Muốn về cõi đâu xuất của Đức Di Lặc phải cười dung thứ bao dung. Ngài ngồi đó bụng to miệng cười là bởi vì bao dung tha thứ mới về đâu xuất. Còn mình suốt ngày ích kỷ nè, tính toán nhỏ nhen, nói xấu thêm bớt, đặt điều gian tham trộm cắp, thì mình phải về cái thế giới của những cái nhân đó. Mình gieo hạt đậu lên hạt đậu, mình gieo hạt ớt ra trái ớt thôi. Cho nên cái thế giới của chúng ta là một cái thế giới do chính chúng ta tạo nên. Vạn pháp duy tâm tạo là như thế. Sư giảng như vậy để làm gì? Để chúng ta vui hơn. Chúng ta không có đau khổ trước cái sự mất mát. Đến nó phải đi chứ, trong túi giữ quái nặng lắm. Phải không nào? Đó, cái gì cũng phải đến rồi cũng sẽ ra đi. Cái vô thường chúng ta không nên chối bỏ. Chúng ta phải thừa nhận nó là chân lý của cuộc sống. Vì hôm nay chúng ta nói với nhau cái câu hỏi đầu tiên về cái sự sống chết, thì chúng ta hãy biết nó là quy luật, một sự đứt đoạn của dòng chảy để rồi tiếp tục một sự sanh khởi mới. Có sống thì có chết. Nhưng cái chết như thế nào? Bình an, thuận thế vô thường, trường thọ rồi ra đi? Hay là cái chết đau đớn, tự tử, tức tưởi, vân vân, là do nhân chúng ta đã gieo tạo trong đời sống? Có những người đến với các sư, năn nỉ các sư tụng kinh, làm những cái pháp Phật như thế nào để cho người bệnh nhân hay là người thân chết mau hơn. Lỡ lói hết rồi, không ăn không uống, như một cơ thể thực vật mà cứ mãi nằm đây nên chết. Chúng ta không níu kéo cái cuộc sống đau đớn đó. Có những cái phải chấp nhận, rút hết các ống ra và để ra đi, và tốt nhất là an lành mà ra đi, chứ đừng níu kéo cái sinh mạng đó mà chỉ là một cơ thể không biết gì, rất là tội nghiệp. Và có cái chết an lành hay không là do chính chúng ta đời sống này đang gieo tạo những nhân như thế nào. Sau khi chết, chúng ta đi về cõi giới chư thiên, kiếp người an lành, hay về địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là đều ở chính chúng ta. Các bậc thánh, chư Phật, Bồ Tát tự tại chọn nơi đến đi. Tôi kiếp này Việt Nam, kiếp sau tôi qua Mỹ, tôi tái sanh. Người ta muốn như vậy là ta được như vậy. Tôi sẽ độ cái nhóm người này, độ nhóm người kia. Kiếp này tôi ở đây, nhưng mà kiếp sau tôi sẽ tái sanh ở một cái xứ, ví dụ như là ở các cái nước dầu hỏa chẳng hạn. Đó. Kiếp này tôi ở đây, nhưng kiếp sau tôi tái sanh ở các xứ sở châu Âu. Tôi đem Phật Pháp đến đó. Nếu một cái bậc thánh có thể quyết định cái nơi đến của mình. Còn chúng ta chỉ cứ danh lợi sắc tài, tiền tài, tham lam, ích kỷ, giận dữ, thì chúng ta sẽ đầu thai vào các cõi giới rất là xấu, địa ngục, ngạ quỷ hay các loài súc sanh. Cái điều này các tôn giáo khác họ không có nói tới đâu. Địa ngục là mãi mãi, trời là mãi mãi. Còn chúng ta, đời sống là sự vận hành, thay đổi. Con người nghèo khổ biết tu tập, chuyển hóa càng tốt lên. Chúng ta kiếp này là bác sĩ ở trên trần gian, nhưng kiếp sau có thể là vô thượng, một cái bậc y vương, một cái bậc vua chữa các căn bệnh cho chúng sinh, tức là một con người có đại trí tuệ. Mình không biết được cái cuộc sống này nó thay đổi, nó không phải là cứ như thế. Vì vậy, bước đầu của một người tập tu tập và nghe Pháp phải chấp nhận hiện tượng vô thường, đó là một quy luật của đời sống. Bài học thứ hai, xem cái chết là một sự mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi và cần thiết để có một kiếp sống mới tốt lành hơn, trí tuệ hơn, rồi có nhiều cái phước báo hơn để giúp cho đời, giúp cho đạo, cho xã hội, cho đất nước. Như vậy, theo các nhà minh triết phương Đông, sống đến 100 năm hay là hơn 100 năm mà chỉ làm đau khổ cho người thì chẳng có ích gì, không bằng người sống 1 ngày mà làm lợi lạc. Đức Phật dạy, sáng nghe pháp, thực hành, chiều chết cũng vui, là nói đến cuộc sống của những con người đem lại lợi ích cho nhân sinh. Và chúng ta đang rất là may mắn ngồi gần quý sư, những người suốt ngày chỉ nghĩ đến lợi ích của chúng sanh, và các bác sĩ, những người cũng suốt cuộc đời cống hiến cho sự an lành, hạnh phúc của tha nhân. Chúng ta rất là hạnh phúc. Đó là tạm thôi, không thể nói hết được câu hỏi về cái chết. Giờ câu hỏi thứ hai, sao đời sống này hết khổ đến vui? Sao người ta không vui mãi mà lại có cái khổ, rồi lại vui, rồi lại khổ? Khổ vui cũng là một cặp phạm trù, mâu thuẫn đối lập mà luôn tồn tại. Sáng khổ chiều vui mới sống nổi. Giống như ngày xưa sư bà hay nói với sư, trời ơi sao thấy kiếp người ta khổ quá mà ta vẫn sống được vậy? Sư bà hỏi thầy của sư bà, tức là đức sư ông cố. Ông cố mới trả lời, sáng đi làm cực lắm con, đạp xích lô, lao lung kiếm mấy đồng bạc. Chiều về, thằng cu đó, thằng con trai nó đứng, ba mới về, ôm thằng nhỏ lên là quên hết một ngày vất vả. Khổ là tới vui liền ta mới sống được. Chứ khổ rồi chồng chất cái khổ thì đúng là địa ngục trần gian. Cho nên nó sẽ có những cái vui để cho người ta tiếp tục cuộc sống này. Nhưng sư muốn nói với các vị rằng hạnh phúc và khổ đau không phải nó là một cái đề tài mãi mãi, bởi vì nói đến kiếp sống là nói đến khổ với vui. Nhưng nếu chúng ta hiểu Phật Pháp, chúng ta có thể vận hành cuộc sống này theo cái làm chủ của mình. Mình có thể làm cho cuộc sống này vui nhiều hơn là khổ. Bởi vì sao? Con người ta luôn luôn mong cầu cái vui, cho nên Tết là cái lúc để mong cầu, Tết là lúc để cầu xin. Nhưng mà sư nói mọi sự mong cầu, mọi sự khấn xin muốn thành tựu phải đi với công đức của con người. Nếu cứ thắp nhang khấn mà được thì cuộc đời này quá sức đơn giản. Cho nên phải đi chung với việc làm, với công đức. Quý Phật tử nghe Pháp rồi càng hăng say để làm các công đức. Thưa sư, con đâu có tiền đâu, con nghèo mà. Là sư có giảng, khi không có tiền làm công đức cách nào? Có 7 pháp không tiền vẫn làm công đức. Cười, phải không nào? Là một công đức. Ngôn thí nè, nói những điều tốt là công đức. Nhường nhịn là công đức. An ủi là công đức. Có nhiều cách, không tiền vẫn tạo ra các công đức. Và tại đây trong thời gian có hạn, sư xin nhắc lại một bài kinh ngắn trong Tăng Nhất A Hàm. Khi người ta hỏi Đức Phật về vấn đề khổ và vui, bạch Đức Thế Tôn, tại sao trong kiếp sống con người có kẻ khổ, có kẻ vui, có người khổ nhiều, có người vui nhiều, có người cuộc đời luôn luôn vui, có người cuộc đời luôn luôn khổ? Đức Phật mới giải đáp như sau trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Này các thầy tỳ kheo, dạy cho các sư đó, trên cuộc đời này có 4 hạng người xuất hiện trên cuộc đời. Mình nghe coi mình thuộc hạng người nào. Bởi vì là sống chết xong rồi, giờ là chuyện khổ vui ha. Thứ nhất, có người khổ trước, vui sau. Thứ hai, có người vui trước, khổ sau. Thứ ba, có người trước thì khổ, sau khổ luôn. Thứ tư, có người trước vui, sau vui luôn. 4 hạng. Bây giờ người nào mà trước cũng khổ, sau cũng khổ, giơ tay lên coi coi. Tại vì có rất nhiều người, xưa ơi, đời con khổ hồi nào giờ. Tôi ráng tu đến mai sẽ hết khổ. Không đâu, con biết con khổ tới già tới chết. À, mình biết vậy là tức là mình không chịu làm theo lời Phật dạy. Tại mình không thực hành mà, làm sao mình hết khổ? Người nói, xưa ơi, con vui quá à. Mà sau 2-3 năm sau gặp lại thấy thân tàn ma dại. Vậy là vui trước rồi khổ sau rồi. Sư ơi, trước con sướng lắm, bây giờ con khổ vậy nè. Tại sao? Hưởng hết phước. Hưởng hết phước thì khổ. Tại các bác sĩ nè, ta phước báo trí tuệ, tài đức, tài sản vẫn tiếp tục là. Mình cứ đếm nha, đếm rồi cất nha, cất rồi tham nha, tham rồi tính nha. Thì nó sẽ khổ mãi. Tại vì cái gì rồi cũng sẽ ra đi, nhất là tiền bạc. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta 4 hạng người như vậy. Thì thế nào là hạng người trước khổ sau vui? 1 là người sanh ra trong dòng họ ti tiện, đồ tể, thấy chưa nào, tà đạo, bần khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Sinh trong những nhà đó là nghèo khổ rồi, nhưng lại có tà kiến, giảng pháp không nghe, không tin chánh pháp, không tin đạo đức, không tin nhân quả. Cho nên họ làm mọi cách để thay đổi đời sống bằng các mưu ma trước quỷ. Cho nên kẻ thì vào tù tội, người thì là chịu những cái sự đau thương trong cuộc đời. Không bao giờ tin một cái lời dạy gì về vấn đề nhân quả. Cho nên duyên báo ác hạnh đưa đến nghèo lại càng nghèo hơn, khổ lại càng khổ hơn. Người này là loại người là trước khổ, sau khổ. Tại vì đây đã khổ rồi lại tạo các cái nhân khổ. Cho nên bây giờ khổ, cuối đời khổ và đời sau khổ. Còn hạng người nào là trước khổ sau vui? Họ sanh trong những hoàn cảnh khổ đau, gia đình cha mẹ nghèo khó, đôi khi sự học hành không đến nơi đến chốn. Nhưng do họ tin vào nhân quả, họ ăn thì biết nghĩ đến người khác, biết tạo đức bố thí, đời sống con người ta không để làm con người bần tiện, mặc dù người ta rất nghèo. Chẳng hạn như mình nghèo đến nhận quà, có người chen mình cho người ta nhận trước, người ta la hét cho người ta la hét, tới phần thì nhận. Xong sư Hạnh nói, sư xin lỗi nghe, hôm nay là quà thì có là 300 người tới 400, cho nên chú không có. Mô Phật coi như phước mình không đủ đi về. Nhưng mà sư tiếp cận rất là nhiều người, đến trễ không đăng ký, nhưng mà sẵn sàng sắm tay lên là tay đôi với các sư các thầy. Vì vậy tiếp tục tạo về khẩu nghiệp. Phúc mình đã không đủ mà nghiệp mình lại tạo. Sư nói chính các sư đây nè, phúc báo cũng khác nhau nữa đó bác sĩ. Cũng đồng đi tu, đồng thọ giới, mà vô trong một cái hội chúng là cúng dường trai tăng, thì tự nhiên có khi mình mở cái bao thư trong không có tiền, người nhà người ta lộn, người ta quên. Cho nên cũng có cái vị sư đi cúng dường mà trong cái bao thư đó không có. Chẳng lẽ ra nói bao thư tôi không có tiền á? Không, im lặng đi về và biết rằng mình không có đủ phúc để mà nhận được sự cúng dường từ cái nhà này, cho nên khiến có những sự lầm lẫn xảy ra. Đó, cũng có người đi tu, họ muốn làm những cái việc phước báo, bố thí, cúng dường họ làm được. Có người chỉ trong ước mơ thôi, tôi muốn làm lắm Quynh ơi mà không có điều kiện, dân tình thì khổ, chùa là làm hoài không xây xong, không có được cái giảng đường. Thì cũng là cái phước báo của một cái vị đi trên con đường thánh đạo, nhưng phúc báo vẫn khác nhau, là do nhân họ đã gieo khác nhau. Kiếp sống con người của mình muốn thay đổi là phải gieo nhân lành mà thôi, chứ không có nói tại trời tại đất mà tại Phật tại thánh tại thần nào cả. Cho nên người mà trước khổ sau vui là bởi vì họ có những điều kiện không như ý, đời sống có khổ đau, nhưng mà nếu có chút của dư đem chia cho người, tin sâu nhân quả, biết tu tập, biết làm lành, biết bố thí, biết có chút định cúng dường, thì cái khổ trước nhưng sau sẽ vui vì đang gieo những nhân lành trong cuộc đời. Mà hầu hết chúng ta ở đây nè, bà con ở đây là trước khổ sau vui, sư mong như vậy có được không ạ? Rồi hạng người thứ ba là trước vui sau khổ. Đó, có thì hưởng hết. Cho nên có những người con được sanh trong gia đình rất đầy đủ, cha mẹ cho ăn học, nhưng ỷ vào tài sản của cha mẹ, ỷ vào là địa vị, quyền lực của cha mẹ, cho nên là không chịu học hành, sống là bằng cấp là chạy chọt mà ra, rồi là không có trau dồi tri thức, đạo đức, rồi là tập tành những thói hư tật xấu, là ma túy, rượu chè, cờ bạc. Cho nên cuối cùng trong một cái gia đình tưởng chừng là hạnh phúc, phước báo, mà cuộc đời là tàn lụy, khổ đau. Đó lại còn không tin nhân quả, không nghe lời Phật dạy, đời sống ngày càng là đi xuống dốc. Đó là người trước vui sau khổ. Những cái doanh nhân, doanh nghiệp trước thành công mà sau suy sụp là bởi vì là chúng ta không có phước báo trong con đường doanh nghiệp. Mình làm chất lượng hàng hóa không tốt, mình làm có quá nhiều thủ thuật trong con đường mua bán doanh nghiệp của mình, hay những kiếp sống trước mình đã là ăn không của người quá nhiều. Cho nên khi mình tạo dựng cơ sở doanh nghiệp lên, chưa có gốc đầu nên đã suy sụp. Có con người làm chơi ăn thiệt, bằng uy tín mà sống. Ai cũng tìm tới cái bà đó đó, như cái bà ba nước đá, ai cũng đến bà ba nước đá nó mua đá. Mặc dù rất là nhiều người sản xuất nước đá, bởi uy tín của bà này là nước bà lọc sạch, không đem lại bệnh tật cho con người khi sử dụng, và từ hồi nào tới giờ là cứ như vậy. Không có lợi dụng thời tiết mà tăng giá, không lợi dụng khan hiếm mà tăng giá. Cho nên người ta quý bà đó, thì trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, ta cũng đến mua cho bà. Bằng cái uy tín mà bà sống, bằng cái uy tín mà bà nuôi con, nuôi cái, rồi tất cả nên cửa, nên nhà. Đó, con người đó là trước là khổ mà sau là vui, là như thế. Con người trước là vui mà sau là khổ, là xài cho nó hết khổ đi, xài cho hết phước đi. Hết phước rồi thì sao? Thì cuối cùng phải khổ đâu, mà khổ biết chừng nào mới là chuyển hóa, thay đổi được, nếu không nghe pháp mà tu tập. Và hạng người trước vui sau vui, đó là hạng người vốn sanh ra trong gia đình có phúc báo, được học hành, có trí tuệ, nghe chưa nào, không bị thiếu hụt. Rồi lại là sanh trong gia đình có chánh kiến, có rất là nhiều người giàu có cho con đi xuất gia, bởi vì con đường đó là con đường để lại đời sống đạo đức cho cuộc đời. Con người sinh ra chánh kiến là con người cho con cái bài học về là nhân sinh, về đạo đức. Con cái đem của đi bố thí, cha mẹ vui mừng. Có người cha mẹ thấy con đem trong nhà đi cho về đánh con quá trời, cho nó cái bánh để mình ăn thôi nghe, cho ai là khác là ngu, mà mình dạy con như vậy, dạy con nghèo. Đó, mình muốn biết tánh nó hay cho, mình phải cho nó hai cái, ba cái, đem nó cho bạn. Có nhiều người mẹ đánh con, hỏi tại sao? Có đem nhiêu cho hết đơn trọn. Thì cao tay lắm thì là gì? Thì cũng giàu được 1-2 năm rồi cũng suy sụp. Cái vấn đề muốn cái giàu kéo dài là cái nhân đức phải nên nhớ. Mà cái giàu Đức Phật dạy đó là nhân bố thí. Thấy chưa nào? Phải biết bố thí. Đời này đời sau thì cái nhân bố thí đó mới làm cho chúng ta được hưởng phước an vui. Bố thí còn là thăm hỏi nữa, còn yêu thương nữa, thì cái từ tâm đó khiến cho chúng ta có trí tuệ sáng suốt. Gặp quý thầy quý sư chào hỏi, gặp người đau ốm cung cấp y thực, giường nằm thuốc men, bố thí, thì những con người đó sống được an vui, mạng chung sanh về cõi trời. Nếu trở về kiếp người giàu có lắm tiền nhiều của, đó là hạng người trước vui sau vui, sống có phước báo mà không tiêu hết phước của mình. Cho nên đó là hạng người trước vui và sau vui. Và sư tin rằng các bác sĩ đang làm cái nhân đó, luôn luôn vui và sẽ vui. Nhưng cái bản chất cái cuộc đời này đâu có phải vui hoài, phải không bác sĩ? Nhiều cái nỗi khổ niềm đau lắm. Gia đình nè, vợ chồng nè, con cái, đó là món nợ. Mặc dù mình làm rất là nhiều phước lành, vẫn có nỗi khổ đau, đó là món nợ mình đã gieo. Chứ không phải kiếp nào mình cũng ban bố và cho tạo phước đâu. Có những phước mình tạo nợ, bây giờ phải trả. Phải không nào? Mà đã biết là nợ thì vui lòng mà trả, nhẫn nhịn mà trả, chứ đừng có là trong sự bức bách khổ đau mà trả, thì cái món nợ đó lâu hết lắm. Như vậy, qua cái nhìn thấu triệt về lời giảng của bậc giác ngộ, về sự xuất hiện 4 hạng người trên đời: trước khổ sau vui, trước vui sau khổ, trước khổ sau khổ, trước vui sau vui, thì chúng ta nghe pháp hãy ráng tu tập để chuyển hóa nghiệp trong quá khứ, chuyển hóa nghiệp trong hiện tại, để chúng ta sẽ có đời sống an lành. Không ai mà khổ mãi, nếu biết tu sẽ chuyển hóa đời sống. Có rất là nhiều người mù đến chùa nhận quà, nhưng mà thưa với các bác sĩ, nói con an lạc lắm, con giờ đâu có trách móc đời, con biết tại con gieo nhân, ngăn cản người nghe pháp, con cản người ta tin nhân quả, con cản người ta đi trên đường chánh, đường ngay không chỉ chỉ đường tà, nên bây giờ con mù, con biết cái nhân quả của con là vậy. Rồi giờ làm sao? Con không buồn nữa, con tu tập. Ngày nào con đi bán vé số về, tối về con cũng niệm Phật trước khi ngủ. Con suy xét ngày nay con có nói lời ác không? Con có chửi thề không? Có đánh lộn đánh lạo như ngày xưa không? Ngày nào cũng biết nhìn lại tự thân, bây giờ con rất an lạc. Như vậy là họ khổ và đã có vui rồi đó. Chứ không đợi phải giàu có, tri thức, địa vị mới vui, mà tâm ta hướng đến điều lành là ta đã có niềm vui. Quý Phật tử ngồi đây nghe có đồng ý không ạ? Cho nên tu tập thiện nghiệp, huân tập thiện nghiệp, nuôi lớn thiện nghiệp, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, mà không sát sinh phải phóng sanh, không trộm cắp còn phải bố thí, không tà dâm, bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, mà còn phải giúp cho người khác có hạnh phúc. Những cái người nào mà hay đi hòa giải là người đó an lạc lắm. Sư bà sư dạy vậy đó. Gia đình người ta lũng cũng muốn ly dị, ly thân, mình đến giúp hòa giải, phước rất lớn hơn là cho tiền, cho của. Còn gia đình người ta mới lục đục, mình vô đổ dầu vô lửa là gia đình mình trước sau gì cũng nát ta. Mà họ đổ dầu hay lắm nghe chú. Tôi thương chị lắm. Tôi mà là chị tôi bỏ ông lâu rồi. Nghe thấy thương không? Mà đổ dầu vô lửa. Tôi thương anh lắm. Nhưng mà tôi là anh và tôi không bao giờ ở với bà đâu. Thiếu gì mấy bà ngoài đời kìa. Ta xếp hàng ta kiếm anh kìa. Đó, nghe thấy rất thương. Mà đang chia sẻ hạnh phúc gia đình. Đổ dầu vô lửa. Những cái người đó không bao giờ có hạnh phúc. Cho nên á, con người được làm công việc hóa giải, hòa giải là công việc rất là phước báo và chúng ta cần phải làm. Đời sống như vậy đi đến sự hạnh phúc, sự an lạc, khổ đau hay hạnh phúc luôn tồn tại chi phối kiếp sống con người. Sống và chết luôn tồn tại chi phối kiếp sống con người. Không phải do thần linh nào sắp đặt mà do chính thân khẩu ý của chúng ta trong đời sống tạo ra ác nghiệp hay thiện nghiệp mà chúng ta sẽ có hạnh phúc hay khổ đau. Trước khi kết thúc bài pháp thoại sáng hôm nay, sư muốn nhắc lại lời Đức Phật dạy: mỗi người là hòn đảo của chính mình, hãy nương tựa vào chánh pháp. Mình là hòn đảo cho tự thân, mình làm lành là mình ngủ ngon. Còn cái người mà làm cái này cái kia đó, ích kỷ nhiều là mất ngủ. Tại sao? Trời ơi, cứ nghĩ chồng nghĩ con riết thì ngủ không được chứ sao. Hôm nay mình làm lành nè, bố thí nè, nghe pháp nè, nói lời lành, mình ngủ yên. Chồng con sao nghĩ hoài vậy? Mình đã hết lòng với chồng, hết lòng với con rồi. Nhân quả của họ để họ tính nữa chứ. Mình tính dùng nhân quả cho họ được không? Không được. Cho nên mình an lạc, mình có giấc ngủ ngon lành, mình có sức khỏe, tiếp tục phụng sự nhân sinh, phụng sự xã hội. Đây chúng ta mà không hiểu là mua gì, buồn vay khóc mướn. Nghe người ta buồn là tối ngủ không được. Rồi sáng là quờ quặt không biết làm gì, đi đụng cái cột nhà. Đụng vô cái cuốc, ôi lạy ông. Đó. Nhớ hồi xưa mẹ sư kể câu chuyện là tối nó đi ăn trộm suốt đêm rồi đâu ngủ được đâu. Cái sáng ra đập đầu vô cái cuốc, lạy ông tôi chưa lấy được cái gì hết, Tại vì là mất ngủ, không tỉnh táo, va đầu vào cái cuốc tưởng đụng đầu vào cái người mà mình mới ăn trộm hồi đêm đó. Lạy ông tôi chưa lấy được cái gì. Không chánh niệm, không sáng suốt, không tỉnh táo. Cho nên con người ta muốn có an lạc, hạnh phúc phải có chánh niệm. Chánh niệm làm các điều lành, chánh niệm tránh xa các điều ác và chánh niệm giữ tâm ý trong sạch. Những người như vậy sẽ là người hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Đây sẵn có các bác sĩ, sư xin kể một câu chuyện ngắn khoảng mấy phút rồi xin nhường thời gian lại để phát quà từ thiện. Đó là cuộc sống này, chúng ta ngoài những câu hỏi về sống chết, về khổ hay vui, chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi là mình sống đúng đắn hay chưa. Mà muốn sống đúng hay chưa đó, đối với nhà nước là phải có gì? Có pháp luật. Đúng pháp luật chưa? Đúng người công dân nhà nước Việt Nam chưa? Đối với nhà Phật là phải giữ gìn năm giới chưa? Đó là mình biết sống đúng hay chưa. Có sát sinh không? Hại vật không? Có tà dâm không? Có dối trá không? Có gian tham không? Cờ bạc rượu chè không? Nếu mà không, tức là mình sống đúng. Rồi chúng ta đã biết yêu thương chưa? Rồi là cống hiến hết mình chưa? Ngoài những câu hỏi lớn, còn những câu hỏi nhỏ. Người lúc nào cũng mong mình đầu thai cái chỗ sung sướng không à? Trong khi trần gian này quá sức nhiều sự khổ đau. Người lúc nào cũng muốn sống trong nhung lụa, không bao giờ biết bố thí, không bao giờ biết nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh, mà chỉ muốn hưởng thụ. Thì đó là những cái nghịch lý đang tồn tại trong mỗi suy nghĩ của chúng ta. Thì cái câu chuyện sư đang kể là ta sống đã yêu thương chưa? Là con quỷ hay Bồ Tát cũng ở chính chúng ta mà thôi. Câu chuyện của sư bắt đầu từ về một cái vùng thảo nguyên xa xôi. Có một cô gái nọ tên là Zaza, sinh trong một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương. Nhưng cô bị một cái nghiệp, đó là những kiếp sống trước hay phá tổ chim non, hay bất hiếu với cha mẹ. Cho nên kiếp này sống với cha mẹ một thời gian ngắn, cô đã mất cha lẫn mẹ. Thì mình mà bị mồ côi cũng là quả báo. Chứ sao có người cha mẹ ấm ấm cho tới 20 mấy 30 tuổi cũng được sống ở trong cái lòng cha mẹ. Người mới sanh ra trong trại mồ côi, cái đó cũng là nghiệp, nhân quả, nghiệp báo. Chứ không ai bất công với ai cả. Thì cái cô bé này sống với cha mẹ có một giai đoạn ngắn, thì cha mẹ chết hết rồi. Như vậy là cô cũng đã gieo những nhân không lành đối với cha mẹ trong những kiếp sống trước. Thì mất cha mẹ phải sống với gì? Dì nhân từ thì không sao, nhưng mà dì rất là khó, bởi vì chồng của dì mất sớm. Dì đã nuôi con của dì, một đứa con dì con ruột, đứa con ghẻ, rồi lại nuôi thêm đứa cháu nữa. Nuôi ba đứa, ba gánh nặng. Cho nên càng ngày càng cáu gắt và càng bất công đối với Gia Gia. Cô làm việc quần quật từ sáng đến chiều vẫn không vừa lòng cái người dì này. Lúc nào có nước mắt hết. Cho nên làm việc này chưa xong, người dì kêu sang việc khác. Mà cái người mà không có chánh niệm là khổ lắm. Sư nói các bác sĩ lúc nào cũng đang thiền là vì chánh niệm. Không chánh niệm là sai thuốc, không chánh niệm là mổ trập, không chánh niệm là bệnh nhân đau khổ dài dài. Cho nên các bác sĩ cái mặt ta sáng, tại ta chánh niệm. Mà giờ bác sĩ mà còn học Phật nữa là khác gì đâu mà tiên trên trời. Sư nói thiệt. Còn đời sống của chúng ta nè, bóp cái này chưa xong bóp cái nọ, tay này cầm cái máy chụp hình, tay kia cầm thêm cái ghế với cái ghi nhang, nhìn cái hình ảnh là thấy khổ rồi. Đi thấy cái ghế, núm cái ghế, ra bàn thờ hết nhang, nắm cây nhang đốt, nhang chưa tắt rồi chạy qua lại cầm cái dùi mỏ, dùi chuông, hai tay cầm bốn thứ không biết làm cái gì trước. Làm sao một hình ảnh con người hạnh phúc được? Con người mất chánh niệm. Chứ mình ngồi đây chỉ nghe pháp thôi là con người chánh niệm và an lạc hạnh phúc. Nhưng mà ngồi đây còn suy nghĩ cha chừng nào phát quà. Chừng đó là thấy mất chánh niệm, là không hiểu bài rồi. Đó, không biết quà có gì, cha có quà mà có tiền không? Nội nghĩ đó là không nghe sư giảng rồi. Chánh niệm là bài học rất quan trọng. Cho nên cô này cũng làm quá nhiều việc, cũng không có chánh niệm. Không biết cái gì làm trước, cái gì làm sau. Vì vậy làm hư việc. Và ngày nào cũng bị dì chửi mắng. Tuy nhiên, cô nhớ ngày xưa có lần gặp một vị sư. Một vị sư rất già đã dạy cô như sau. Con ơi, con đừng có đau khổ. Khi con nhìn mọi người, con hãy xem họ là Bồ Tát, con sẽ bớt khổ đau. Thì cái lời dạy của vị sư này làm cho mình nhớ trong bài kinh Pháp Hoa, Thường Bất Khinh Bồ Tát. Ông Thường Bất Khinh Bồ Tát là ông gặp ai cũng lạy hết đó bác sĩ. Tôi xin lạy Ngài vì Ngài sẽ thành Phật. Tôi rất kính Ngài vì Ngài sẽ thành Phật. Mà có người chê bai ông, ném đá ông, chửi bới ông vẫn cứ tiếp tục cái việc làm đó, mà trở thành Bồ Tát, mang tên Thường Bất Khinh Bồ Tát, là không bao giờ khinh ai. Vì cái bài pháp này thì sư nói vị sư già dạy cô Gia Gia, con hãy nhìn mọi người như là một vị Bồ Tát. Cũng như trước mặt chúng ta đây, không chỉ bác sĩ là Bồ Tát, mà những người đến hôm nay cũng đều là Bồ Tát hết. Chúng ta phải nhìn như vậy, chúng ta mới vơi bớt những nỗi đau trong cuộc đời. Nhưng mà cái cô Gia Gia này cũng nói khó quá đi. Tại vì người gì lúc nào cũng là trợn mắt, long sòng sọc, chửi bới, quát tháo, không dạy cô cái gì hết á, mà chửi bới không à. Bây giờ làm sao mà muốn cho nhìn gì như Bồ Tát được? Cho nên cô muốn chui vào cái hang, cô trốn đi, rồi cô chết cho rồi. Cho nên cô bỏ nhà, cô lầm lũi đi về một cái ngọn núi xa, trong đó có hang sâu thẳm, cô chui vào đó. Miệng thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà cứ chui vào trong núi thẳm để mà có một cái chết. Đời sao mà nó khổ, mà nó buồn quá. Nhưng mà khi cô chui vào trong cái hang sâu đó, lại nghe một cái tiếng gió rít rợn người, giống như là có ác thú sắp xuất hiện. Khi nào có ác thú xuất hiện, gió rít rợn người. Khi có ma là nghe nó âm u. Nó âm u lắm, là biết có phần âm rất là nhiều, phải không nào? Mà nghe cái không khí nó an lạc như vậy, đó là biết từ trường của chư Phật, chư Bồ Tát, của chư Thiên. Mình đi đến đâu là nghe từ trường ở đó. Chúng ta phải biết như vậy. Thì nghe một tiếng gió rít rợn người là biết sắp sửa là gặp quái vật hay yêu tinh gì đây. Cho nên cô rất là khủng khiếp. Trời ơi, sao tối thế này? Cái gì sợ như vậy? Nhưng mà mình đang muốn vào hang mà, thì hang phải tối thôi. Cô nói như vậy. Cho nên cô tiếp tục đi vào bên trong. Rồi bỗng cô trượt té trên cái mặt hang đó, lăn ra đất. Khi ngẩng mặt lên thì trời ơi, trước mặt cô là đôi mắt long sòng sọc đỏ rực của một loài quỷ dữ. Rồi có hai cái sừng, có nanh. Trời ơi là trời, ở nhà có bà dì đã giống quỷ rồi, chửi hét la tối ngày vì chui vào hang gặp một con quỷ. còn kinh khủng hơn. Chắc có lẽ chết tại đây là hơn. Nhưng lúc đó bà nghe một âm thanh như sau: con ơi, vẻ bên ngoài này chỉ là tạm bợ, con đừng sợ hãi con ơi. Vẻ bên ngoài đây là một con quỷ nó đang lên tiếng, chỉ là tạm bợ, tất cả vạn pháp chỉ là tạm thôi, giả tạm. Trong kinh Bát Nhã, sắc tức thì không mà, có mà cũng là không, không cũng là có. Đừng nên sợ hãi cái là bên ngoài, hãy lo cái chất liệu bên trong là quan trọng hơn. Vẻ ngoài này tạm bợ, con yêu ơi đừng sợ. Những cái cô gái này vẫn không yên tâm, cô lùi sâu lại, cô rút con dao mang theo trong người để mà chuẩn bị là đối phó. Thì cái âm thanh thứ hai lại vang lên: đừng trốn và đừng chạy, không ai làm gì con đâu, con hãy cất dao đi. Thì Gia Gia mới nói: ngươi là ai, đang nói chuyện với ta, là quỷ dữ phải không? Con hãy mở trái tim con ra, bao nhiêu nỗi sợ hãi sẽ lùi xa con thân yêu ơi. À, thì ra con quỷ đang nói chuyện với cô ta. Trời ơi, quỷ dữ ơi, ngươi muốn gì ở tôi? Tôi đã đau khổ quá rồi, tôi muốn tìm một chỗ yên thân, bây giờ vô đây lại gặp quỷ dữ trong hang nữa. Con quỷ nói: hãy nhìn sâu vào mắt ta, những nhầm lẫn sẽ tắt. Trời ơi, mắt quỷ dữ sao? Nhưng mà rồi hết đường rồi, cô gái vẫn nhìn vào đôi mắt của quỷ. Thì các vị có biết không, cái đôi mắt hung dữ đó nhưng lại có một cái nét nhân từ. Cái đôi mắt đó không phải là một con quỷ muốn ăn thịt người. Con quỷ nói: hãy nhìn ta, ta cũng là bạn của con mà thôi. Cô gái nói: tôi sẽ cố gắng, nhưng đừng đến gần tôi sợ lắm. Và lúc đó nhớ lời của vị sư già dạy: hãy nhìn tất cả mọi người là một vị Bồ Tát. Cho nên lúc đó Gia Gia mới nhìn vào con quỷ: đây có thể là vị Bồ Tát đây, phải không nào? Đừng nên sợ hãi nữa, bởi vì là nữ quỷ nãy giờ chưa hề nói một điều gì muốn ám hại mình. Cho nên Gia Gia tự trấn an rằng trước mặt mình cũng là một vị Bồ Tát. Khi mở mắt ra thì các vị biết không, nữ quỷ tan thành mây khói rồi, mà ở đó chỉ là một phụ nữ xinh đẹp hiền từ trong một vầng hào quang rực rỡ. Chúng ta nghe câu chuyện là biết là những câu chuyện thần thoại, nhưng những câu chuyện này ứng dụng vào đời sống thì nó lại là bài học của cuộc đời. Ngay lúc đó cô gái mới lắp bắp: bà là ai? Có phải chính là Bồ Tát không? Đúng, Bồ Tát cũng chính là ta. Con đã nghe về các vị Bồ Tát, chắc là pháp thuật cho nên bà biến thành quỷ, cho nên sang Quan Âm phải không? Không phải như vậy đâu, kỳ diệu hơn con ạ. Khi trái tim của ta biết thương yêu, khi trái tim của con biết thương yêu, tất cả đều rất là đẹp. Con nhìn ta là Bồ Tát, ta thấy con là Bồ Tát. Nhưng nếu cuộc sống này không có thương yêu, sự nghi ngờ, ganh tị, đố kỵ, ghét bỏ, thù hằn, thì chung quanh ta không có cái tình thương, không có Bồ Tát Quan Âm, mà chỉ có quỷ mà thôi. Vậy bây giờ con quỷ đâu rồi? Không còn nữa đâu. Vấn đề là hãy ươm mầm yêu thương trong đời sống, ta sẽ không bao giờ mà gặp quỷ dữ nữa. Tình yêu thương đích thực sẽ vượt qua tất cả mọi nỗi sợ hãi trong cuộc đời. Rồi xong, Bồ Tát biến mất, Gia Gia trở về. Bởi vì lúc đó cô ta nghĩ rằng bắt đầu phải đem tình thương cho người gì. Một người gì bất hạnh, mất chồng, nuôi 3-4 người con, làm lụng cực khổ. Vì vậy lúc đó Gia Gia trở về trong tiếng hét của người gì: mày về đây, tao sẽ giết mày. Sao cơm nước chưa có? Sao cám mày chưa nấu? Sao gạo mày chưa vo? Tao sẽ giết mày. Nhưng mà Gia Gia vẫn mỉm cười: dì ơi, con sẽ làm ngay đây, dì đừng có la rời, dì đừng có sợ, con sẽ làm tất cả. Vì nhớ con quỷ nói rằng là vẻ bề ngoài chỉ là tạm bợ, mình đừng sợ sự hung dữ của cái vẻ bên ngoài, hãy nhìn vào cái chất liệu bên trong của người đó. Chất liệu bên trong của dì cũng là một người mẹ, và người mẹ cũng là hiện thân của Quan Âm Bồ Tát. Tại sao lại sợ? Tại sao lại lắn xa? Đừng trốn và đừng chạy, hãy mở trái tim ra. Và như vậy dì Gia Gia mới tận tâm làm việc, mặc cho dì la hét, vẫn yêu thương, vẫn thấy đây là một người dì phải hứng chịu quá nhiều điều bất hạnh trong cuộc đời. Cho nên yêu thương, làm tất cả, nhìn dì như nhìn mẹ Quan Âm. Và cuối cùng một ngày kia, các vị có biết không? Một ngày kia bà dì đã đến gần người cháu và nói: "Con ơi, con hãy dạy cho ta biết yêu thương, trí tuệ giống như con. Những ngày qua con sống với ta mà ta cảm nhận như con là một Bồ Tát Quan Âm. Con mỉm cười trong sự hung dữ, thịnh nộ của ta. Con làm tất cả trong những cái sự mệt mỏi la rầy của ta. Con hy sinh tất cả mà không quản ngại đến thân mình. Con hãy dạy cho ta cách sống giống như con." Thì Gia Gia mỉm cười và nói rằng: "Dì ơi, con muốn gọi dì bằng mẹ. Và mẹ ơi, tất cả mọi người hãy yêu thương nhau, hãy sống vì nhau, đừng phán xét người khác, đừng kết luận giận dữ về người khác khi chưa hiểu được trong đáy sâu trái tim người ta, trong tận đáy lòng người ta là cái gì. Nếu mà mình hiểu được như vậy, cuộc đời này ai cũng là Bồ Tát, ai cũng là mẹ hiền, và chúng ta sẽ sống rất tốt với tất cả mọi người. Và như vậy, đời sống của chúng ta rất là có ý nghĩa." Kính thưa ni sư trụ trì, kính thưa các nhà đại diện chính quyền địa phương, kính thưa các bác sĩ thân yêu và quý Phật tử, hôm nay trong buổi sáng, những ngày đầu tháng giêng xuân Kỷ Hợi, chúng ta thật là có những cái may mắn, nhân duyên. Nếu mà hiểu sâu vào nhà Phật, cũng không có may mà không có xui, đủ duyên là mình gặp, nhưng vẫn nói là may, phải không nào? Bởi vì như hôm qua cúp điện mà không có điện là không có giảng pháp được. Và sáng nay mà các bác sĩ vội vàng phải ra đi, chúng ta cũng không có duyên để gặp nhau. Chúng ta rất là có hữu duyên được gặp nhau. Và các bác sĩ đều là những tri thức, những con người trí tuệ trong cuộc đời. Hoan hỷ ngồi lắng nghe sư nói. Có hàng ngàn, hàng vạn thứ sư không biết, rất là muốn được học, được nghe từ các bác sĩ. Nhưng mà sáng hôm nay các bác sĩ dành hết 1 giờ đồng hồ cho sư. Và sư đã dành hơn 1 giờ đồng hồ đó để chia sẻ những bài học đạo lý với quý Phật tử. Và trong đó các bác sĩ cũng rất là chú ý lắng nghe. Sư muốn nói với chúng ta đó là bài học về sự vô ngã, về sự khiêm cung trong cuộc đời. Con người vô ngã, khiêm cung là con người hạnh phúc. Giống như hôm qua, bài pháp hôm qua sư nói, Socrates, một triết gia phương Tây đã nói: "Ta biết một điều là ta không biết gì hết." Mà chính vì vậy trở thành một triết gia nhà thông thái lỗi lạc. Chúng ta nhìn các bác sĩ, quý ni sư, ta ngồi thanh tịnh nghe pháp là bài học cho chúng ta. Những người Phật tử có khi biết có chút xíu à, mà rất là cống cao ngã mạn. Biết có tí à, mà lúc nào cũng muốn hơn người. Cho nên cuộc sống hay gặp những điều bất hạnh, khổ đau, và ít có được mọi người yêu mến. Hôm nay những câu hỏi trong đời người là vô tận, nhưng sư chỉ tạo nói những câu hỏi chánh về sự sống chết. Cái chết có thật sự là khổ đau không? Cái chết có thật sự là tang tóc không? Vì sao khổ, vì sao vui? Khổ trước vui sau, hay là mãi mãi là vui, cũng đều là ở chúng ta. Và bài học căn bản mấu chốt nhất trong cuộc đời đó là tình yêu thương. Tình yêu thương sẽ đem lại tất cả mầm trí tuệ, mầm sống lạc quan, an lành trong cuộc sống. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Kính thưa sư Hương Nhũ, kính thưa sư chủ trì của chùa, kính thưa tất cả quý vị, đặc biệt là quý Phật tử đã dự ngày hôm nay. Thì trước tiên, thay mặt Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng rất là vinh dự ngày hôm nay đầu năm Kỷ Hợi đã được đến đây, được nghe sư Hương Nhũ giảng pháp về những cái câu hỏi trong đời, để cho sáng hơn, tịnh tâm hơn, và đặc biệt là được đến đây trong cái không khí Tết cùng đồng bào ở vùng An Giang, cái nơi mà gắn bó với Bệnh viện Tai Mũi Họng từ lâu. Năm nào Bệnh viện Tai Mũi Họng cũng có đoàn bác sĩ vào đây năm mới để chúc, cũng như là hỏi thăm, thậm chí là khám từ thiện đầu năm mới ở tỉnh nhà. giống như thành một cái công việc hàng năm của bệnh viện. Thì đấy cũng là một cái vinh dự của bệnh viện. Thì vâng, và hôm nay thì qua cái bài thuyết pháp của sư Hương Nhũ thì là tôi nghĩ rằng tất cả các bác sĩ ở đây rất là tâm đắc về những cái giảng pháp của Hương Nhũ, giúp thêm cho mỗi bác sĩ có cái nhìn thoáng hơn và sẽ có cái trong cái công giúp cho công việc của mình hàng ngày là bảo vệ sức khỏe của người dân thì sẽ tốt hơn và thấy hạnh phúc hơn trong cái công việc của mình. Cuối cùng không biết nói gì hơn là thay mặt Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi đến sư Hương Nhũ, sư chủ trì của chùa, đồng thời quý vị chư tăng của chùa, các quý vị Phật tử ở đây một năm mới sức khỏe dồi dào, an vui hạnh phúc và thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Vâng, xin trân trọng cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là một thời pháp thoại vô cùng ý nghĩa, giúp cho chúng ta nhận ra một cách sâu sắc. Vì nghĩ rằng giàu có không phải là những gì chúng ta có trong tài khoản, mà là những cách nhìn nhận, sống một cách với một cái tâm thông tuệ và một trái tim biết yêu thương. Ai biết nhìn vào tự thân mình thì người đó tỉnh thức, con đường đến hạnh phúc và hành trình đi đến đàm rọn trong lời thời pháp câu hỏi lớn đời người của Ni Sư. Chúng con nguyện nhìn lại từng việc làm, lời nói và suy nghĩ của mình trên tinh thần tin sâu nhân quả, tạo phước đức để có được một cuộc sống an lạc, hạnh phúc hơn nơi hiện tại và mai sau. Chúng con thành kính tri ân trên Ni Sư đã trao gửi một món quà vô cùng quý giá là hành trang để mỗi người tự nhận thức và làm lợi ích cho tự thân trên lộ trình sau này.
Phật